Kính chào quý thính giả. Hôm nay chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục như sau. Mở đầu là niềm tin minh họa, tiếp theo đó lời hay ý đẹp. Mở đầu, mời quý thính giả theo dõi niềm tin minh họa. Những con người biết thương nhau. Một đêm vào năm 1935, thị trưởng thành phố New York bước vào một tòa án xử án về đêm tại một khu rất nghèo nàn. Ông ta bảo quan tòa ra về và thay quan tòa xử kiện. Vụ kiện liên quan đến một bà già ăn cắp bánh mì để về nuôi mấy đứa cháu đói. Ông thị trưởng tuyên án: "Tôi phạt bà $10 hay là 10 ngày ở tù." Vừa nói, ông ta vừa lấy tờ giấy bạc $10 bỏ vào mũ của mình. Sau đó ông phạt tất cả mọi người trong phòng xử mỗi người 50 xu vì tội sống trong thành phố mà một người phải ăn cắp bánh mì để nuôi cháu. Chiếc mũ đưa quanh và cuối cùng đưa cho người đàn bà có tội. Bà ta lấy 10 đồng đóng tiền phạt và còn lại $47.50 để mua bánh cho cháu. Ông thị trưởng ấy đúng là một người có lòng nhân đạo nhưng rất công bằng. Muốn giúp người nghèo khó nhưng vẫn phạt về tội trộm cắp. Lý do là ông ấy đã được Chúa thay đổi đời sống và rất thương yêu những người nghèo khó. Tình thương đó đáng cho mọi người noi gương. Đối xử với kẻ ác. Một anh tài xế taxi trong thành phố Paris đã nghĩ ra một phương cách để giúp cho khách đi xe có cử chỉ tử tế. Anh ta làm một chiếc nệm ghế, trong đó có dây điện nối vào một cái bình ắc quy phụ. Khi nào nhận thấy khách đi xe có âm mưu xấu như sắp tấn công giật tiền hay muốn đánh anh ta chỉ lặng lặng bấm một nút điện là người khách có ý định xấu bị điện giật. Dòng điện này mạnh tới 52.000 vôn, đủ làm cho khách giật mình và từ bỏ ý định đen tối nào đó. Trong mỗi chúng ta, Chúa cũng đặt một dụng cụ báo động hay cảnh cáo như thế khi nào chúng ta làm điều gì không ngay thật. Đó chính là lương tâm. Dụng cụ này áp dụng cho tất cả mọi người, tin Chúa hay chưa tin cũng vậy. Sứ đồ Phao-lô ngày xưa dạy rằng tuật lệ của Chúa đã được ghi trên tâm hồn của mỗi chúng ta. Các luật này cho chúng ta biết khi nào mình làm điều không nên làm. Lương tâm là tiếng nói nhẹ nhàng nhưng luôn luôn hoạt động. Ta muốn sống ngay lành cũng cần phải nghe tiếng lương tâm, dừng lại và tránh xa những gì gây tai hại. Người vô danh. Jean Oberlin là một mục sư người Đức thuộc thế kỷ 18. Một ngày kia ông ta đang di chuyển trên đường gặp một trận bão tuyết bất ngờ. Ông bị lạc đường và không biết đi về hướng nào, lại lo bị chết lạnh trong vùng xa nhà cửa làng mạc. May có một người đánh xe ngựa đi ngang qua. cứu ông ta, đưa vào làng gần đó nhờ người chăm sóc và vội vàng tiếp tục hành trình. Oberlin bảo, xin ông vui lòng cho tôi biết quý danh, để ít nhất tôi cũng có thể nhân danh Chúa mà cảm ơn ông. Người đánh xe ngựa lúc ấy nhận ra Oberlin là mục sư nên nói, tôi biết ông là mục sư, xin ông cho tôi biết tên người Samari nhân lành trong Kinh Thánh trước đã, rồi tôi mới cho ông biết tên tôi. Mục sư Oberlin trả lời, tôi không biết, vì Kinh Thánh có nói tên người ấy đâu. Người đánh xe ngựa nói, cho đến chừng nào ông nói được tên người Samari đó, thì tôi mới nói tên tôi cho ông biết. Chúa Giêsu chính là mẫu mực cho những người tin Chúa noi gương. Chúa không đến trần gian để được ca ngợi, khen tặng, nhưng Ngài đã phục vụ mọi người như tôi tớ vậy. Đó cũng là tinh thần của vô số người trên thế giới ngày nay, phục vụ Chúa và nhân loại, nhưng hoàn toàn ẩn danh. Một khẩu hiệu của hãng nước ngọt Coca-Cola. Mọi người trên thế giới nghe đến tên Coca-Cola đều biết ngay là nước uống. Nhưng chắc không mấy ai biết được bí quyết của hãng chế tạo nước ngọt này. Tại trụ sở chính của hãng Coca-Cola có một câu khẩu hiệu ghi rằng nghĩ toàn thế giới nhưng hành động địa phương. Nghĩa là mục tiêu phổ biến khắp thế giới, nhưng thực hiện phải từng địa phương cho đạt mức. Khẩu hiệu này đem áp dụng vào việc phổ truyền phúc âm cũng rất có ý nghĩa. Một hội thánh muốn vâng theo sứ mệnh lớn mà Chúa truyền dạy, làm cho mọi người ở mọi nơi trên thế giới biết Chúa và tin Chúa, thì trước tiên là phải trung tín trong việc thờ phượng Chúa nơi nhà thờ của mình. Cuộc truyền giáo khắp thế giới được phát động khi một nhóm người có tội được Chúa thay đổi cuộc đời và đoàn kết với nhau trở thành một tổ chức phục vụ Chúa. Khi hội thánh đầu tiên họp lại thờ Chúa, thì Thánh Linh hướng dẫn họ biệt riêng ra hai người là ông Barnaba và ông Phaolô làm những người truyền giáo cho Chúa. Đó là khởi điểm của việc truyền giáo. Như thế, thờ phượng Chúa là một việc mà con dân Chúa không bỏ qua được nếu biết rằng cần phải truyền giáo cho mọi người trên thế giới. Tình bạn. John Gilmore là một người Anh thích làm chứng cho Chúa Giêsu, lúc nào cũng đem theo các phần phúc âm để phân phát cho người mà ông ta gặp. Một hôm nọ, khi đi ngang qua một làng nhỏ, ông gặp một người nghèo bán những son chảo. Gilmore chào người ấy và nói rằng, chào ông, hôm nay hàng họ ra sao? Người ấy đáp, tôi không dám than phiền, vì Chúa cho đầy đủ. Gilmore nói, được Chúa cứu đúng là một việc vĩ đại. Người bán hàng nhìn Gilmore và nói, tôi biết có một điều hơn cả được Chúa cứu nữa. Gilmore ngạc nhiên hỏi, có điều nào quý hơn việc được Chúa cứu chăng? Tôi muốn biết điều đó là điều gì? Ông già bán hàng mỉm cười đáp, đó là được đồng hành mỗi ngày với người đã cứu mình. Đời sống người tin Chúa không phải chỉ có được tha tội và được lên thiên đàng sau khi chết. Chúa muốn chúng ta sống trong thế gian này và tương giao với Chúa từng ngày một. Đó chính là phương cách cho mỗi chúng ta được biết Chúa và quyền năng của sự phục sinh của Chúa và tương giao trong sự đau thương của Chúa, được làm một với sự chết của Ngài. Đây là một tình bạn phi thường mà ta chỉ có thể tìm thấy trong Chúa Giêsu. vùng cỏ xanh hơn. Mấy con lừa đang gặm cỏ hai bên một hàng rào dây kẽm gai. Cỏ hai bên cũng xanh mướt như nhau, nhưng những con lừa vẫn cố thò đầu sang bên bãi cỏ kia để gặm bên đó. Vì có một câu tục ngữ nói rằng cỏ luôn luôn xanh hơn phía bên kia hàng rào. Chúng ta nhiều khi cũng có thái độ như vậy. Cái gì thuộc về người khác hoặc một tài năng hay khả năng nào mà ta không với đến được, có vẻ thu hút, lôi cuốn hơn là những gì mình đang có. Nhưng Chúa luôn luôn muốn ta bằng lòng với những gì mình có, hơn là thèm mong những gì kẻ khác có. Nói như thế có nghĩa là ta phải chú trọng đến các giá trị thật và cảm tạ Chúa về những gì mà mình đã được. Khi ta biết mình đang sống trong ý chỉ của Chúa và tin chắc rằng Chúa đáp ứng mọi nhu cầu của mình, ta sẽ không còn thèm bãi cỏ dường như xanh hơn bên kia bờ rào nữa. Một nhà thần học sau nhiều năm mơ ước và cầu nguyện cho tìm được lối sống tuyệt diệu trong đời đã được giải đáp. Trong một giấc mơ, ông nghe tiếng nhủ: "Hãy lên nhà thờ, ngươi sẽ được toại nguyện." Vừa bước lên bậc cấp cuối cùng trước cửa nhà thờ, ông gặp ngay một người hành khất đang đứng ăn xin, mình mày đầy mụn nhọt, áo quần rách dưới. Động lòng thương nhưng trong túi không có một đồng nào, ông nói: "Tôi xin chúc anh một ngày tốt lành." Người hành khất đáp: "Cảm ơn ông, tôi chẳng gặp ngày nào là xấu bao giờ." "Vâng thì chúc anh được vui tươi luôn luôn. Tôi cũng chẳng bao giờ sầu khổ cả." Nhà thần học bỡ ngỡ nói: "Anh nói gì tôi không hiểu, chả lẽ..." Người hành khất nói: "Tôi luôn luôn vui tươi là vì tôi thuộc về Chúa. Thánh ý của Ngài là lẽ sống của tôi. Đói rét, nắng hay mưa, đau yếu tật bệnh, tất cả tôi đều đón nhận như quà từ Chúa ban cho." Nhà thần học tò mò hỏi thêm: "Thế lỡ Chúa đẩy anh xuống hỏa ngục thì sao? Anh có sợ không?" Người ấy trả lời: "Không, tôi sẽ vui vẻ đi ngay, vì tôi còn hai cánh tay mạnh mẽ. Một là đức khiêm tốn học được từ Chúa, hai là tình thương từ Ngài qua tôi. Nếu phải đi vào hỏa ngục thì tôi sẽ quàng tay vào cổ Chúa, thế nào Chúa cũng phải đi với tôi mà." Nhà thần học hỏi: "Vậy thì anh nghĩ mình là gì?" Người hành khất đáp: "Là vua." Nhà thần học hỏi: "Vua nước nào, ở đâu?" Người hành khất trả lời: "Ở trong tâm hồn tôi và không bao giờ mất được. Tôi đang làm chủ con người tôi, nội ngoại toàn vẹn." Nhà thần học hỏi thêm: "Ai dạy anh những điều tuyệt diệu ấy?" Người hành khất nói: "Nhờ suy tư và kết liên với Chúa thường xuyên để tìm cho bằng được thánh ý của Ngài và chấp nhận với thi hành. Thành ra tôi luôn luôn được an bình vui sướng." Nhà thần học ngạc nhiên cúi đầu đi về nhà. Ông bắt đầu hiểu rằng khiêm tốn đón nhận mọi điều Chúa định cho mình chính là chìa khóa của chân hạnh phúc. Hạnh phúc ấy, một khi được ứng nghiệm nơi tâm hồn người, thì người không cần phải tìm thiên đàng ở đâu xa xôi nữa. Ta nên bắt đầu tập sống trong thiên đàng ngay từ giây phút này, bằng cách liên kết chặt chẽ với Chúa trong tâm hồn mình mãi mãi. Dĩ nhiên, muốn sống theo khuôn khổ thánh ý của Chúa, ta phải học bài học hy sinh để từ bỏ ý riêng của mình, nghĩa là làm cho chết đi nết xấu và tội ác. Ta chỉ gặp được Chúa khi đã thực sự bỏ quên con người riêng của mình.